Nhớ một lần gặp bác.
Năm 1973, sau những ngày lăn lộn ở mặt trận Thạch Hãn, Bích La, tôi trở về tỉnh ủy Quảng Trị, trụ sở đóng bên kia sông Cam Lộ. Tại đây, tôi gặp lại đồng chí Hồ Sĩ Thàn, bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, và trong đêm đông rét thâm giá ấy, anh đã kể lại cho tôi nghe về một lần anh gặp bác. Dạo ấy, tôi về công tác ở Hà Nội, bất ngờ một hôm, tôi được điện từ phủ chủ tịch, đồng chí bí thư của bác báo cho tôi biết, cuối giờ hôm đó tôi sẽ được vào gặp bác. Thật không ngờ, gặp bác trong một cuộc họp chung đã là hạnh phúc, bây giờ lại sắp được gặp bác ở nhà riêng, được ăn cơm với bác, thật quá sức mong muốn. Tôi tự trấn tĩnh mà mãi vẫn không hết những phút giây xúc động. Tôi hiểu đây là sự chăm sóc của bác đối với miền Nam, với bà con Quảng Trị. Nhưng không hiểu bác sẽ hỏi những gì, và tôi cần chuẩn bị những gì để báo cáo với bác. Cả buổi sáng hôm ấy, tôi đứng ngồi không yên, mừng và lo lẫn lộn. 11 giờ kém 5 phút, tôi đến phủ chủ tịch, đồng chí bảo vệ đón tôi ở cổng, hướng dẫn tôi đến nhà bác. Đồng chí bảo, bác đã chờ anh ở bên đó. Tôi xúc động quá, cứ tự dằn vặt mình. Sao để bác phải chờ? Đến cuối thang két ngôi nhà sàn của bác, loay hoay không biết có nên đi cả giày lên không, thì bác đã xuất hiện ở cửa chính, tươi cười. Lên đây, chú đến rất đúng giờ. Trước mặt tôi, bác như một người cha đôn hậu, giản dị, thân thiết, đang dang rộng hai cánh tay đón đứa con ở xa trở về. Bác hồng hào khỏe mạnh, đặc biệt giản dị. Hôm ấy, bác mặc bộ đồ áo bà ba, lụa nâu, đã cũ và đi đôi guốc gỗ như các cụ già khác vẫn dùng đi lại trong nhà. Không còn kịp suy nghĩ gì thêm, tôi chạy vụt lên, nắm chặt lấy bàn tay bác. Nước mắt tôi tự nhiên giàn giụa. Hình như bác hiểu rõ niềm vui mừng đó, nên cứ để tôi nắm tay bác một hồi lâu, và cứ thế dắt tôi vào trong phòng. Bác kéo ghế bảo tôi ngồi, rồi mở một hộp thuốc lá thơm đầy nhẹ tới trước mặt tôi, giọng âu yếm. Hút thuốc đi chú. Dạ. Miệng tôi dạ, nhưng tay tôi vẫn để yên trên bàn, vì đang mải chăm chú nhìn bác. Chú quê ở huyện nào? Bác hỏi. Dạ, cháu quê huyện Cam Lộ. Vầng trán bác hơi nhíu lại. Thế vậy, tôi lo quá. Chắc có điều gì bác phật ý đây. Một phút sau, bác gật gật đầu, miệng bác tươi cười. Bác nhớ ra rồi. Hồi bác còn trẻ, bác có đi qua Quảng Trị. Không biết đoạn Do Linh, chỗ đường dốc núi vòng đi vòng lại, đó gọi là chỗ gì hờ chú? Lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng. Tôi không ngờ gần 60 năm, bác chỉ đi qua mà vẫn còn nhớ đến thế. Thật đúng là miền Nam luôn luôn ở trong trái tim của bác. Lòng thương miền Nam của bác sâu sắc biết sưởng nào. Tôi cảm động thưa. Dạ, thưa bác, đó là vùng Ba Xúc, Chợ Cầu. Đúng, Ba Xúc, Chợ Cầu. Bác vui vẻ nhắc lại. Thế bác vui, tôi không còn hồi hộp như lúc đầu nữa. Bác còn hỏi, chú có biết vì sao khu rừng rậm đoạn đường quốc lộ 1 ở Vĩnh Linh gọi là Chuông Nhà Hồ? Tôi chưa kịp trả lời, bác đã nói luôn. Chỗ ấy ngày xưa lắm trộm cướp, nhưng ngày nay chỗ ấy đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở đó đồng bào chưa ăn ngon mặc đẹp, nhưng cũng đã no đủ. Còn trong chỗ chú từ bến hải trở vào, còn một thằng kẻ cướp to, đó là giặc Mỹ. Chú về cùng đồng bào đánh đuổi nó đi, để đồng bào khỏi khổ sở, tang tóc và giải phóng nhanh. Bác sẽ vào thăm Quảng Trị, thăm đồng bào miền Nam. Nói đến đó, đôi mắt bác ngấn lệ, bác xúc động nói tiếp. Hiện nay đời sống của bà con trong ấy cực đến mức nào? Tôi báo cáo cụ thể với bác tình hình từng địa phương trong tỉnh. Bác nghe rất chăm chú, đôi lúc nghe tôi báo cáo về tình hình bà con, nhất là trẻ con, bà già phải quanh năm ở dưới hầm vì bom đạn Mỹ hoặc sự khó khăn thiếu thốn của cán bộ chiến sĩ. Bác lấy khăn mùi xoa lau nước mắt. Bác hỏi lại rất tỉ mỉ, đồng bào làm ăn như thế nào khi bom đạn Mỹ dài như vậy. Bác hỏi nhân dân một tháng được ăn cơm mấy ngày. Bác dặn phải lo phòng tránh và sơ tán các cháu nhỏ trước nhất. Khi nghe tôi báo cáo tình hình đồng bào các dân tộc Paco, Vân Kiều ở miền núi Quảng Trị, bác cười khoát tay và nói đùa. Chú xin phép ai mà cho bà con Vân Kiều lấy họ bác? Tôi thưa, thưa bác, vì đồng bào rất nhớ, rất kính bác, nên đồng bào làm dứa. Bác cười cởi mở, bác đùa cho vui, chứ bác biết và cũng rất thương nhớ đồng bào. Hôm đó, bác căn dặn tôi rất nhiều về việc đoàn kết nội bộ. Bác nói, muốn làm gì, trước nhất phải đoàn kết nhất trí. Bác biết rõ những thiếu sót của một số cán bộ lãnh đạo ở Quảng Trị. Bác phê phán rất nghiêm khắc, nhưng lại rất âu yếm, dịu dàng, như tình cha con vậy. Vừa lúc đó, đồng chí Cần Phụ vào mời bác và tôi đi ăn cơm. Bác đứng dậy đưa tay cho tôi nắm, rồi như một người cha dẫn đứa con đi xa về, bác đưa tôi sang phòng ăn. Tôi lại một lần nữa bị bất ngờ, sao bác ăn uống thanh đạm ra gì. Trên bàn ăn ngoài liễn cơm có một tô canh, một đĩa thịt bò hầm, một đĩa hành muối chua, hai lát cá rán và một chén con nước mắm. Thế tôi ăn dè dặt, bác cắt thịt, cắt cá bỏ vào chén cho tôi. Bác bảo, chú ăn mạnh vào, ăn cho khỏe để đánh giặc Mỹ chứ. Được đến với bác thật đột ngột, và dù có được ở bên bác trọn cả ngày thì vẫn thấy là ít. Bởi vậy nên lần gặp bác đó mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi. Khi về Quảng Trị, kể lại cho đồng bào, đồng chí nghe, ai cũng cảm động và phấn khởi như chính mình được gặp bác, được nghe lời bác nói. Chúng tôi bàn với nhau cố gắng giải phóng Quảng Trị để được đón bác vào thăm trước tiên. Nhưng không kịp, bác đã đi xa mất rồi. Sau ngày Quảng Trị hoàn toàn giải phóng, tôi có dịp qua vùng Ba Sốc, nơi có cứ điểm Sốc Miếu và hàng rào điện tử McNamara của Mỹ, còn phơi xác tả tơi ra đó. Tôi đứng nhìn ra cột cờ Hiền Lương, rồi nhìn những chiếc xe ô tô con của anh em miền Bắc vào thăm Quảng Trị, leo lên đèo Ba Sốc, và cứ nghĩ rằng có một chiếc xe ô tô của bác và tôi sẽ được đón bác ở đây, sẽ giới thiệu với bác. Thưa bác, đây là đèo Ba Sốc, nơi mà bác đã đi qua 60 năm về trước, vẫn còn in trong tâm trí bác. Và đây cũng là nơi quân dân Quảng Trị đã đánh tan hàng rào điện tử McNamara, tiêu diệt cứ điểm Dốc Mi Húc, và tôi sẽ thưa với bác rằng, tất cả những chiến công đó, chúng cháu đều lập nên bởi lời dạy của bác. Quảng Trị, xuân năm 1973.